Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Luật lệ quân ta và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Hôm nay, luật sư Trần Hữu Trung sẽ quay lại với chúng ta để trình bày về một vấn đề mà nhiều quý đồng hương cũng như là nhiều người không tường tận lắm về cái gọi là Resident Return Visa dành cho những cái visa 5 năm. Cái loại visa này như thế nào thì có lẽ luật sư Trần Hữu Trung sẽ giúp giải thích vào những cái quy định liên quan tới visa này. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào luật sư Trần Hữu Trung.
Xin chào Mai Hoa và chúng tôi xin kính chào quý vị thính giả.
Dạ thưa luật sư, có thể giúp giải thích thế nào là Resident Return Visa thưa luật sư?
Cảm ơn Mai Hoa đã nêu lên cái đề tài này, bởi vì hiện nay Bộ Di trú có vẻ tỏ ra khó khăn khi mà cấp cái loại visa này. Bản chất của cái visa này, ý nghĩa nó như thế này, là ví dụ như bây giờ Mai Hoa được Bộ Di trú cho thường trú, ví dụ như đi di dân có tay nghề chẳng hạn.
Dạ. Yeah.
Thế thì cái visa thường trú này nó có hai ý nghĩa. Một á, là nếu Mai Hoa cứ sống tại Úc thì cứ ở đây vĩnh viễn, không có phải xin cái loại visa gì nữa. Tuy nhiên nếu Mai Hoa muốn đi ra nước ngoài, thí dụ sang Mỹ, sang bên Anh hoặc đi về Việt Nam, thì người ta chỉ cho đi ra đi vào 5 năm.
À.
Rồi. Thế hết 5 năm á, thì mình phải xin một cái visa, nó gọi là Resident Return Visa. Có nghĩa là Resident tức là cái người cư trú tại Úc, Return là trở về Úc. Nếu không xin á, thì người ta không cho vào.
Dạ,
đấy tức là cái trở ngại.
Dạ vâng, tôi xin lặp lại là những cái người nào mà đã được chính phủ Úc cho vào Úc thường trú nhân.
Vâng.
Thì cứ nếu mà ở thường trú nhân hoài thì không sao hết. Những cái Resident Return Visa đó, nó dành cho tất cả các loại thường trú nhân hay là chỉ dành riêng cho thường trú nhân tay nghề thôi thưa luật sư?
Không, tất cả các loại visa thường trú thì người ta đều
áp dụng
dán hay là người ta để là cái condition, tức là được ở indefinitely, tức là ở vĩnh viễn.
Dạ.
Yeah. Rồi nếu mình không có đi đâu thì cứ ở Úc thì yeah, mình ở vĩnh viễn, mình chẳng phải xin gì cả.
Dạ phải. Rồi nếu những thường trú nhân đó mà vì lý do nào đó mà ra khỏi nước Úc quá 5 năm.
Đúng
không ạ? À? Nếu mà không trở lại thì là muốn trở lại phải nộp đơn để xin lại cái gọi là Resident Return Visa.
Correct, đúng như thế.
Yeah.
Trong quá khứ một số thân chủ của tôi gặp trở ngại bởi vì họ đi về Việt Nam rồi họ không biết là 5 năm là phải xin cái visa khác, họ ở quá hạn.
Yeah.
Rồi đến khi đi trở về đó thì gặp khó khăn.
Yeah.
Là tuy nhiên thời xưa đó thì người ta dễ cấp cho mình để trở về nếu mình có những lý do chính đáng. Bây giờ Bộ Di trú có cải tổ một chút, là khi người ta cho visa thường trú, thí dụ như là cho visa vợ chồng, thì người ta đều nói là nếu mà muốn đi ra ngoại quốc sau 5 năm thì nhớ cần phải xin cái loại visa nó gọi là Resident Return Visa. Để quý vị thính giả có thể có một cái hình ảnh rõ ràng về cái loại này thì tôi xin trình bày lịch sử của nó một chút. Là hồi xưa đó thì cái visa này Bộ Di trú rất là rộng lượng, cho rất là dễ dàng. Vì tôi đã gặp một bà được cái visa cha mẹ đóng tiền sang bên này rồi được ở đây vĩnh viễn, nhưng mà vì bà ấy phải đi về Việt Nam cho nên trong suốt thời gian mà 5 năm trước khi về Việt Nam thì bà tất cả tổng cộng ở đây là có 3 tháng thôi.
Yeah.
Mà người ta đòi là phải ở đây 2 năm người ta mới cho tiếp cái visa 5 năm. Thế lúc bây giờ tôi mới hỏi bà ấy là bà có lý do gì đặc biệt để mà tôi trình bày, bởi vì nếu không thì người ta không có chịu cấp cho bà cái visa này. Thì bà ấy bảo là cái hồi bà ấy đi về đó, con gái bà ấy sinh con, bà về bà ấy giúp cháu ngoại, rồi bà ấy quay về bà ấy ở Úc lại cũng được rất là ít, xong rồi bà ấy lại đi nữa. Thì tôi hỏi thế lần này bà về lý do gì, thì bà ấy bảo con gái tôi nó lại đẻ nữa, thành ra lại phải đi chuyến nữa. Tức là trong vòng 10 năm đó thì bà ở đây được có mấy tháng à. Nhưng hồi đó nó dễ, thành ra người ta vẫn cho visa. Chứ còn bây giờ là coi như rất khó mà có thể được cái visa này nếu ở đây quá ít như vậy.
Dạ, để mong Hoa xin diễn đạt cho rõ. Tức là người này đã có visa thường trú rồi. Nhưng mà rồi thì là sau khi có visa thường trú rồi, quay về Việt Nam để mà chăm con sanh, cho con gái sanh con. Rồi ở bên Việt Nam nhiều. Rồi trong cái thời gian đó thì qua lại Úc á, thì tức là
chứ không ở, tức là cái luật của họ là nếu mà mình muốn đi 5 năm nữa thì mình phải ở Úc tối thiểu là 2 năm.
Không, ý muốn hỏi là tức là bà về Việt Nam, bà ở liên tục ở Việt Nam 5 năm.
Gần như 5 năm.
Gần 5 năm.
Ở đây ở Úc có 3 tháng.
Vâng, rồi khi mà bà vô lại thì là người ta không cho vô lại mà phải xin visa return mới được vô lại.
Đúng vậy, đúng vậy.
Vâng. Vâng, thì rồi người ta xét lên vào là cái thời gian thực tế bà ở Úc. Nếu mà ở Úc khó quá thì người ta có thể làm cho khó khăn để cấp visa lại cho bà.
Đúng vậy, nhưng mà cái hồi xưa thì nếu họ dễ, thành ra họ còn cho. Tình hình bây giờ thì khó. Và tôi sẽ trình bày cái lý do theo thiện ý của tôi tại sao người ta làm khó là vì thế này. Một số người có thường trú tại Úc mà gốc gác từ Trung Quốc.
Dạ.
Người ta xin visa thường trú để người ta có cái chỗ an toàn. Nếu có chuyện gì thì người ta có thường trú ở đây.
Yeah.
Tuy nhiên người ta không thèm ở đây. Người ta sang đây được 1-2 tuần gì đó rồi người ta lại bay về bên tàu. Người ta ở miết. Thành ra bộ di trú người ta bực mình. Có vẻ như là lợi dụng hay là coi thường cái visa thường trú tại Úc đó.
Yeah.
Cho nên người ta mới siết lại, người ta làm khó. Đấy, chứ trước đây đã chưa có cái hiện tượng người tàu sang ảo ạt rồi lại đi về ảo ạt đó, thì bộ y chú xét tương đối dễ dàng. Tuy nhiên sau này thì người ta xét tiêu chuẩn rất là khó. Cụ thể là như thế này, hiện nay có hai trường hợp. Nếu quý vị ở đây được 2 năm thì quý vị xin đi thêm 5 năm nữa rất là dễ dàng. Tuy nhiên nếu mà quý vị không ở đây ở Úc trong vòng 5 năm qua, không ở được 2 năm mà chỉ ở được 1 năm hay là vài tháng chẳng hạn. Thế thì mình phải trình bày cái lý do nó gọi là compelling reason, cái lý do nhân đạo hay là lý do đáng chú ý mà Bộ Y chú nên xét cho tôi tiếp tục.
Có nghĩa rằng là khi mà được Bộ Di trú cấp visa thường trú, nếu mà mình ở đây liên tục 2 năm,
vâng,
mà mình ra khỏi Úc á, và ra khoảng thời gian lâu thì mình ít nhất còn có lý do để mà thuyết phục Bộ Di trú cấp lại visa return cho mình.
Đúng vậy.
Dạ.
Còn nếu mình không ở đủ đó thì mình phải có lý do gì trình bày với người ta, chứ không phải là mình cứ nạp đơn cho người ta cho, mà mình phải cắt nghĩa những cái lý do đặc biệt. Và Bộ Di trú thì theo luật họ có hướng dẫn thêm là mình phải chứng minh cái gì để được Bộ Di trú tiếp tục cho cái visa trở lại Úc. Thì mình phải chứng minh mình có những cái liên hệ gần gũi hay là đặc biệt đối với nước Úc về vấn đề cá nhân của mình.
Dạ.
Yeah. Rồi, tôi sẽ cho ví dụ. Thứ hai đó, mình phải chứng minh nếu có, mình có những liên hệ về vấn đề tài chính. Yeah.
Liên hệ về tài chính là thế nào ạ?
Vâng, trước hết là liên hệ về cá nhân đã.
Yeah.
Liên hệ cá nhân, ví dụ mình nói, ồ, tôi có mấy đứa con đều là quốc tịch Úc. Vợ chúng nó cũng như con chúng nó đều là quốc tịch Úc. Cho nên tôi có cái liên hệ cá nhân rất gần với nước Úc.
Yeah.
Đó là nó gọi là personal ties.
Yeah.
Tức là những liên hệ về cá nhân. Liên hệ về tài chính, ví dụ bây giờ Mai Hoa nói tôi không ở đây được 2 năm như quý vị đòi, tôi ở được có 5 tháng. Tuy nhiên tôi có những liên hệ về tài chính, về business tie.
Yeah.
Thí dụ tôi có một căn nhà ở bờ biển để cho mướn.
Yeah.
Tại Sydney này chẳng hạn. Và tôi cho mướn như thế thì tôi thu được cái lợi tức thí dụ như 4.000 một tháng.
Yeah.
Và 4.000 đó tôi đóng thuế.
Ở
đấy cho nên tôi có những cái gọi là business tie, tức là liên hệ về đầu tư, về tài chính đối với nước Úc.
Yeah.
Đó thì mình phải chứng minh như thế đó thì người ta xét. người ta xét xong người ta thấy ồ được á, thì người ta có thể cho mình một là 5 năm tiếp, hai là 1 năm tiếp mình lại được đi nữa.
Tức là cho 1 năm tiếp là cho mình vào lại Úc ở được có 5 à?
Không, đi một không phải đừng lầm cái đó. 1 năm tiếp tức là mình được đi ra ngoại quốc 1 năm.
Dạ dạ.
Chứ không phải là mình ở Úc 1 năm. Mai Hoa hỏi thế rất là đúng, mà bởi vì tôi vừa mới nhận được một số tin tức mà thân chủ của tôi là hỏi là có nhiều người đồn là bây giờ tôi được cái visa 1 năm á.
Dạ.
Thì tôi chỉ có đi về, tôi phải ở Úc 11 tháng, tôi đi về Việt Nam có 1 tháng. Cái đó sai.
Yeah.
Là 1 năm đây có nghĩa là mình được đi ra ngoại quốc về Việt Nam 1 năm.
Yeah, yeah.
Chứ còn mình nếu mình trở về Úc thì mình cứ ở hoài.
Yeah. Dạ thưa luật sư, với cái điều kiện những cái visa thường trú mà ra khỏi Úc ở cách xa nước Úc 5 năm á, thì khi mà vào phải xin lại cái resident return visa. Vậy nếu những cái trường hợp đó mà họ đi ra khỏi Úc với họ ở trong vòng khoảng 3 năm hay 2 năm liên tục thì có bị làm khó không thưa luật sư?
Không, nó vấn đề thế này, cái tiêu chuẩn, thí dụ bây giờ mình nói một cách cụ thể đi, tôi lấy thí dụ như mình dễ nhớ là ngày 1 tháng 12 năm 19 thì Mai Hoa được cái visa thường trú nhé. Thế họ sẽ cho 5 năm đến 1 tháng 12 cộng với 5 là 24 đúng không? Đấy. Thế thì bây giờ Mai Hoa có công việc về Việt Nam, thí dụ như ở bên đó là 2 năm hay là 3 năm đi nữa. Rồi mình trở về đó. Ví dụ như ở đây 3 năm tức là đến 1 tháng 12 năm 22, 3 năm đó. Rồi mình trở về Úc thì sau 5 năm tức là sau 2024 mình muốn đi nữa đó, thì người ta sẽ cho một cái visa 5 năm nữa, dễ dàng.
Nó là như vậy.
Còn nếu mà bây giờ giả sử đến ngày 1 tháng 12 năm 2024 hết cái 5 năm mà Mai Hoa vẫn ở Việt Nam thì có vấn đề lớn. Đấy, có vấn đề lớn. Tôi xin nói thêm đây này, cái này chỉ áp dụng cho người thường trú thôi, chứ còn người quốc tịch thì muốn đi bao nhiêu lâu cũng được.
Là không có ảnh hưởng gì hết.
Không có ảnh hưởng gì hết. Và khi mà mình trình bày cái lý do tại sao quý vị nên cho tôi cái visa được trở về Úc á, thì có hai trường hợp như tôi vừa mới nói trên. Nếu mình ở đây được 2 năm thì mình không cần nêu những lý do gì đặc biệt hết. Còn nếu mình ở đây dưới 2 năm thì phải nêu những lý do nó gọi là compelling reason, tức là những lý do mà bộ y chú nên xét chú ý cho tôi để cấp tiếp cho tôi. Cái lý do đó là có hai thứ mình cần phải chứng minh, tức là personal tie, có những cái liên hệ họ hàng cá nhân tại Úc này. Thứ hai là liên hệ về vấn đề thương mại, về business, về tài chính.
Dạ thưa luật sư, như vậy rằng là với những người mà có thường trú nhân đó, mà nếu mà họ phải có công việc hay là việc riêng gì đó mà phải ra khỏi nước Úc ở bên nước ngoài một thời gian lâu á, thì họ phải chuẩn bị tinh thần là phải không được ở lâu và phải quay trở về để đừng có bị ảnh hưởng tới cái visa của họ. Thế nhưng mà họ phải quay trở về, họ phải ở thêm một cái thời gian đủ, một cái khoảng thời gian tại Úc đủ, chứ không phải là vào du lịch một tuần hay là một hai ba tuần rồi đó rồi quay lại ở một thời gian lâu, thì nó vẫn bị ảnh hưởng vào cái resident return visa đúng không thưa luật sư?
Đúng vậy. Thí dụ cụ thể tôi hay gặp thân chủ tôi khi người ta đi visa cha mẹ đóng tiền đó. Thì người ta đóng nhiều tiền và bình thường người ta đang có business, có thương vụ ở Việt Nam. Cho nên người ta chỉ sang đây vài tháng hay vài tuần, hoặc là chồng hoặc là vợ phải trở về Việt Nam để điều hành cái thương vụ tiếp để mà kiếm lời. Đấy, có những cái thương vụ thân chủ tôi thuê mướn cả mấy trăm nhân viên á. Thành ra người ta không thể đi vắng lâu được. Thế thì trong cái đơn mà mình xin tiếp tục, mình nên giải thích cái nhu cầu tại sao mình phải về Việt Nam để cho người ta thông cảm. Thí dụ như là đấy thương vụ của tôi như thế, tôi dùng tiền kiếm được này để tôi hỗ trợ con cháu gia đình tôi tại Úc này. Thế thì chứng tỏ là mình tha thiết với nước Úc chẳng hạn. Rồi ngoài những cái lý do như tôi vừa trình bày, tức là có liên hệ về cá nhân, con cháu đông ở đây, liên hệ về business ở đây, mình phải thêm một cái thứ nữa là này quý ông, cái ý định của tôi là thường trú tại Úc chứ không phải tại Việt Nam. Chứ không có người ta hiểu lầm, người ta coi như mình cái chỗ tạm bợ thôi.
Hơn nữa là
người ta không có hài lòng.
Dạ. Hơn nữa là các thường trú nhân là thường là có tất cả những cái quyền lợi như công nhân Úc, chỉ có điều khác là không đi bầu cử thôi. Thì như vậy người ta sợ rằng là chỉ qua để khám bệnh miễn phí,
đúng,
lấy
đúng,
một
đúng.
Mớ thuốc rồi đi về lại ở bên đâu
Trung
đó.
Quốc,
vâng.
Bên Tàu là mấy người mà gọi là bên lục địa đó,
dạ,
là họ có vẻ họ chỉ lấy cái thường trú ở đây làm cái cớ thôi.
Dạ.
Cho nên chính phủ họ mới xét lại.
Dạ.
Và có những người họ rất là giàu, họ chẳng hạn như ngay cái building mà tôi thuê văn phòng ở đây, trước đây là chủ là một người ở lục địa.
Yeah.
Thế thì cái người chủ này họ không có care gì hết về cái building.
Mm.
Có người mướn hay không họ cũng chẳng cần, họ bỏ một đống tiền ra họ mua để họ giữ làm của.
Yeah.
Cho nên họ không cần, có người thuê cũng được, chẳng thuê cũng không sao cả.
Yeah.
Cho nên vì cái thái độ như thế thành ra bộ y chú người ta phải xét lại cái loại visa này.
Yeah. Và khi mà nộp đơn để giải thích các lý do để mà xin ra khỏi nước Úc trong một cái thời gian dài á, 5 năm á, thì cần phải đưa bằng chứng để chứng minh cho những cái lý do của mình, đúng không thưa luật sư? Chứ
đúng
đâu
vậy.
Phải nói khơi khơi mà bộ di trú họ tin được.
Đúng, đúng. Tại vì họ phải hiểu tại sao mình có nhu cầu về Việt Nam.
Dạ.
Đấy. Không có thì người ta nghi oan, như là nghi cho mấy người lục địa ở bên Tàu là chỉ dùng cái cớ để qua đây hưởng các thứ quyền lợi như là Mai Hoa nói đó.
Dạ, vâng.
Khám bệnh miễn phí rồi mua thuốc cái loại kia.
Dạ.
Rồi biến mất không thèm ở đây.
Dạ, vâng.
Đấy.
Dạ,
thế vâng. Thì người ta hiểu cái nhu cầu của mình. Thí dụ như nãy tôi nói, mình giải thích là mình có thương vụ ở Việt Nam.
Dạ.
Và tiền mình thâu được đó đem về nước Úc này làm, dạ, lợi cho nước Úc chẳng hạn.
Vâng, vâng. Dạ thưa, cảm ơn luật sư Trần Hữu Trung rất nhiều cho những thông tin rất là thú vị và hữu ích trong ngày hôm nay thưa luật sư.
Xin cảm ơn Mai Hoa và chúng tôi xin kính chào quý vị thính giả.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.